1963, Trang Hòa Huyết Lệ, tác giả Hòa Thượng Thích Minh Tâm, bút hiệu Khinh An, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. 50 năm qua, cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963 chống chính quyền đệ nhất Cộng Hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã đàn áp Phật giáo. Sự việc đã lùi về quá khứ, nhưng vết thương trong lòng dân tộc, trong tim của Phật tử Việt Nam thì vẫn còn đó, và có lẽ mãi còn trong lịch sử đau thương mà cũng lắm hào hùng. Rồi, ai quên, ai nhớ, ai phản bội, ai trung thành, lớp hậu bối sau này còn biết gì về sự hy hiến xương máu của bao lớp cha anh để họ còn thở được, sống được như hôm nay. Rồi, những người có trách nhiệm, những người đang lãnh đạo thế quyền cũng như giáo quyền truyền cái gì, dạy cái gì, để con em, hậu duệ biết ơn, báo ơn, tưởng nhớ như thế nào. Với một nhận thức còn kém, trí óc còn non, nhưng là chứng nhân mà cũng là nạn nhân của thời cuộc, tôi lượm lặt, vận dụng trí nhớ viết những dòng chữ trong đây để kỷ niệm 50 năm pháp nạn 1963. Dĩ nhiên, khó tránh khỏi những sai sót, mong được chỉ bày bổ khuyết của chư Tôn Đức và chư Thiện Hữu. Tôi xin được có lời cảm ơn các tác giả đã cho tôi tài liệu để tham khảo và sự góp ý chỉ bày của một vài vị thức giả đàn anh. Xin gửi đến mọi người lòng biết ơn và mong muốn quyển sách nhỏ này là một lễ mọn nhưng tâm thành dâng lên chư giác linh, chân linh, hương linh, vong linh đã nằm xuống cho đạo pháp trường tồn, cho non sông bền vững. Xin cầu nguyện Tam Bảo chứng minh. Phật Ân Tự, mùa sen 2557, Thích Khinh An. Tháng 6 năm 1954, khi Ngô Đình Diệm ở Mỹ về Việt Nam làm thủ tướng, các ngài lãnh đạo Phật giáo đã tiên liệu dưới chế độ Diệm, cuộc sống sẽ hiểm nghèo so với lúc dưới thời Pháp thuộc, chúng ta chắc phải trải qua những ngày tháng khó khăn hơn. Và đúng như thế, chế độ Diệm gọi là nền đệ nhất Cộng Hòa, Phật giáo Việt Nam trải qua 9 năm. Mở ngoặc 1954 đến 1963, đóng ngoặc bị đàn áp, khủng bố, ép buộc tín đồ bỏ Phật theo Chúa, thậm chí bị bắn giết, thủ tiêu nếu trung thành với Phật. Vài trường hợp điển hình như ngày 28 tháng 8 năm 1956, ông Vĩnh Cơ, hội trưởng Hội Phật giáo Nguyên Thủy tại Đà Nẵng, bị kết án ngụy tạo 10 năm khổ sai và tịch thu toàn bộ tài sản. Năm 1956, chính quyền Diệm hủy bỏ ngày đại lễ Phật đản trong danh sách các ngày nghỉ lễ của tôn giáo. Ngày 21 tháng 4 năm 1956, Tổng hội Phật giáo Việt Nam đã gửi văn bản lên chính phủ Diệm, yêu cầu công nhận ngày lễ Phật đản là ngày tôn giáo hàng năm, nhưng bị làm ngơ. Tháng 3 năm 1957, Đại hội Phật giáo tại Chùa Từ Đàm đã đặt lại vấn đề ngày lễ Phật đản. Mãi đến 3 năm sau, chính phủ Diệm mới công nhận. Các khu dinh đền ở Tây Nguyên, tín đồ Phật giáo bị bắt buộc bỏ Phật theo Chúa, ai không tuân bị ghét vào tội theo cộng. Chính quyền Diệm tìm cách cưỡng chiếm núi Thiên Bút ở Quảng Ngãi để làm nhà thờ Thiên Chúa bị nhân dân kịch liệt phản đối. Mãi đến ngày 7 tháng 2 năm 1963, Bộ Nội vụ mới đình hoãn việc xây nhà thờ ở núi Thiên Bút. Ngày 27 tháng 7 năm 1961, đông đảo Phật tử và sư sãi Khmer làm lễ tại chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, Cà Mau bị quân đội Diệm xả súng bắn vào chùa, làm trên 20 người chết và bị thương. Ngày 18 tháng 10 năm 1961, tại thị xã Trà Vinh, trên 900 sư sãi và đông đảo đồng bào Phật tử biểu tình đòi chính quyền Diệm chấm dứt khủng bố, đàn áp, giết hại người theo Phật. Ngày 18 tháng 7 năm 1961, Chi hội trưởng Phật giáo Tuy Hòa mở ngoặc Phú Yên, đóng ngoặc, đã làm đơn khiếu nại lên chính quyền Diệm, tố cáo Ban Tuyên giáo Thiên Chúa bắt ép Phật tử bỏ Phật theo Chúa nếu không bị vu khống đủ điều. Ngày 15 tháng 12 năm 1961, Huân hội Phước Thắng ở Bình Định, chính quyền không cho Phật tử đi chùa lễ Phật, ai bất tuân bắt di dân lên các vùng ma thiêng nước độc. Tại quận Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Giáo hội Tăng già cũng tố cáo chính quyền Diệm ép dân theo Chúa, nếu không bị hủy bỏ tiêu chuẩn khi di dân nên Phật tử rất khó khăn đói khổ. Ngày 20 tháng 2 năm 1962, Hội Phật giáo Trung Phần đã làm đơn tố cáo chính quyền các địa phương kiêm Ban Tuyên giáo Thiên Chúa tại các tỉnh liên khu 5, mở ngoặc Nam, Ngãi, Bình, Phú, đóng ngoặc, lợi dụng quyền hành bắt nạt, khủng bố tín đồ Phật giáo. Có người bị chôn sống như ông Nguyễn Chuyển, thôn Mậu Lâm, nhiều người bị hành hạ đến chết hay uất ức mà tự tử ở Bình Định, bị sát hại tại Quế Sơn, mở ngoặc Quảng Nam, đóng ngoặc. Tổng hội kèm theo nhiều tài liệu, bằng chứng, đơn từ khắp các tỉnh từ Quảng Trị vào đến Bình Thuận, tỉnh nào cũng có sự giết hại Phật tử, bắt ép bỏ Phật theo Chúa. Trong đơn tổng hội đã nói rõ, chúng tôi muốn ngăn ngừa một tai họa cho quốc gia khi mà hàng Phật tử chúng tôi thấy cần bảo vệ đúng mức tôn giáo của mình. Hàng trăm hàng ngàn vụ như thế tiếp diễn công khai hay bí mật, đơn khiếu nại, tố cáo tới tấp gửi về tổng hội với những lời cầu cứu thống thiết và cấp bách. Tổng trị sự cũng thấy rõ vấn đề và cấp bách thống thiết không kém gửi lên các cấp chính quyền, nhưng đã có chủ trương, có lãnh đạo của phía chính quyền Thiên Chúa, và tình hình mỗi ngày mỗi xấu hơn, sự oán hận lên cao chín tầng trời, sức chịu đựng, lòng ẩn nhẫn của con người có giới hạn, và đã đến lúc tăng ni và Phật tử Việt Nam thấy, đã đến lúc tôn giáo của mình cần phải được bảo vệ. Một giọt nước cuối cùng đổ vào ly nước vốn đã đầy, tức nước vỡ bờ, khi lệnh của Phủ Tổng thống qua công điện số 9195 ngày 6 tháng 5 năm 1963 ra lệnh triệt hạ cờ Phật giáo trong ngày Phật đản Phật lịch 2507. 13 giờ ngày 6 tháng 5 năm 1963, ông Nguyễn Văn Đẳng, tỉnh trưởng Thừa Thiên, lên chùa Từ Đàm vận động các vị lãnh đạo Phật giáo, yêu cầu các ngài thông cáo đừng cho tín đồ treo cờ Phật giáo trong ngày đại lễ Phật đản. Ông cố vấn Ngô Đình Cẩn muốn các thầy có vài dòng thông báo như vậy thôi, chứ treo hay không, không cần thiết. Các thầy đã trả lời, lời yêu cầu mà tiên quyết không thể chấp nhận được, chứ không cần tìm hiểu lý do và ẩn ý. Ông tỉnh trưởng trở về, rồi 20:30 ngày 6 tháng 5 năm 1963, công điện số 9195 ký ngày 6 tháng 5 năm 1963 của Phủ Tổng thống cấm treo cờ Phật giáo được ông tỉnh trưởng Thừa Thiên chuyển đến chùa Từ Đàm, nội dung chủ yếu: nơi gửi Đổng Lý Văn Phòng Phủ Tổng thống, nơi nhận quý ông Đô trưởng Sài Gòn, tỉnh trưởng, thị trưởng, đồng điện các ông, đại biểu chính phủ, ra chỉ thị trên các cơ sở tôn giáo, mở ngoặc nhà thờ, chùa chiền, đóng ngoặc, chỉ treo cờ quốc gia mà thôi. Công điện còn nêu câu, đã được sự đồng ý của các tổ chức tôn giáo. Sự nguyện tạo này chỉ xảy ra trước lễ Phật đản 41 giờ đồng hồ. Và lại còn nói chung là các tôn giáo để tỏ ra công bằng che đậy một âm mưu rất quỷ quyệt, vì đạo dụ số 10 đã ưu tiên cho Thiên Chúa giáo hoàn toàn ngoại lệ. Ông tỉnh trưởng Thừa Thiên sao chuyển công điện số 40TT-HC-PT ngày 6 tháng 5 năm 1963, nguyên văn viết: trân trọng yêu cầu quý giáo hội thông báo cho các cơ quan phụng tử và các tín đồ thi hành đúng đắn chỉ thị trên đây của Tổng thống. Nhận được công điện hạ cờ Phật giáo trong ngày Phật đản, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tại Huế đã họp khẩn cấp trong đêm mùng 6 tháng 5 năm 1963 và đã quyết định cương quyết phản đối và thảo ngay ba điện văn gửi các nơi. 1.1 gửi Phật giáo thế giới, nội dung cờ Phật giáo bị không cho treo tại các tự viện Phật giáo ngay trong ngày lễ Phật đản quốc tế, yêu cầu can thiệp với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. 1.2 điện văn gửi Tổng thống Diệm, Phật giáo rất xúc động nhận được công điện số 9195 không cho treo cờ Phật giáo trong lễ Phật đản quốc tế. Chúng tôi không tin rằng quyết định đó phát xuất từ Tổng thống, thỉnh cầu Tổng thống ra lệnh điều tra và thu hồi công điện nói trên, trân trọng. 1.3 công điện gửi các tập đoàn Phật giáo, cờ Phật giáo bị triệt hạ bởi công điện 9195, đã điện Phật giáo thế giới can thiệp và điện Tổng thống thỉnh cầu đình chỉ, nhưng các tập đoàn vẫn thông báo các đơn vị và chờ chỉ thị. 9 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1963, một cuộc hội kiến giữa hai bên tại tư dinh Ngô Đình Cẩn, mở ngoặc cố vấn lãnh chúa miền Trung đóng ngoặc, đã nhanh chóng thống nhất. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Văn Lương lãnh trách nhiệm về Sài Gòn yêu cầu Tổng thống Diệm thu hồi công điện, ít nhất cũng tại Huế. Khi ra về, Ngô Đình Cẩn đã nói, một trò ơn chết mà chết cả một chính phủ, huống chi cờ một tôn giáo. Tuy thế, lệnh triệt hạ cờ Phật giáo vẫn được cảnh sát thi hành khắp thành phố Huế. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1963, Phái đoàn Phật giáo đến tỉnh Đường Thừa Thiên để yêu cầu giải quyết. Quần chúng Phật tử khắp nơi đổ về hậu thuẫn, tạo thành một rừng người, uất hận dâng cao, tỉnh trưởng lánh mặt. Phó tỉnh trưởng không đủ thẩm quyền, các hòa thượng trưởng lão tuyên bố chính quyền đã phản bội cuộc thảo luận buổi sáng, các ngài ở lại tòa tỉnh cho đến lúc nào cờ đèn được treo lên như cũ thì mới trở về chùa. Cuối cùng ông tỉnh trưởng phải nhượng bộ và cho hai xe thông tin đi loan báo cờ đèn được treo như cũ, các ngài mới ra về. Công điện hạ cờ Phật giáo của Tổng thống đã bị Tăng Ni và Phật tử Huế vô hiệu hóa ngay bữa đầu tiên. Tối ngày 7 tháng 5 năm 1963, các vị lãnh đạo Phật giáo quyết định sáng ngày 8 tháng 5 năm 1963 mở đầu tranh đấu bằng cuộc biểu tình có tổ chức từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm với sách lược thuần túy tín ngưỡng là tính chất, đòi bình đẳng tôn giáo là mục đích, bất bạo động là phương pháp, chính sách bất công là đối tượng. Một số huynh trưởng gia đình Phật tử ở lại chùa Từ Đàm tối đó để nhận công tác do các ôn, các thầy giao phó, trong đó có huynh trưởng Phan Văn Gái được giao phó công tác đặc biệt hơn. Ngày 8 tháng 5 năm 1963, đoàn cung nghinh Phật đản từ chùa Diệu Đế lên Từ Đàm năm nay tinh thần được nung nấu khác thường, tâm tư nặng trĩu lo âu và khí thế như sẵn sàng hy sinh vì đạo. Khi đoàn rước qua khỏi cầu Tràng Tiền thì một số biểu ngữ xuất hiện với nội dung cờ Phật giáo quốc tế không thể bị triệt hạ, Phật giáo đồ chỉ ủng hộ chính sách bình đẳng tôn giáo, yêu cầu chính phủ thi hành chính sách tôn giáo bình đẳng. Đã đến lúc chúng tôi bị bắt buộc tranh đấu cho chủ trương bình đẳng tôn giáo. Chúng tôi không từ chối một hy sinh nào, phản đối chính sách bất công gian ác. Phật giáo đồ nhất trí bảo vệ chánh pháp dù phải hy sinh. Đoàn rước Phật đến chùa Từ Đàm, các biểu ngữ được đưa cao, thầy hội trưởng lên lễ đài đọc và giải thích rồi xác nhận những yêu cầu và tín đồ qua các biểu ngữ là chính đáng và có tinh thần xây dựng, không những ích lợi cho Phật giáo, cho nhân dân đất nước mà còn có lợi cho cả chính quyền. Và hội hứa sẽ đạo đạt nguyện vọng chính đáng này lên chính phủ yêu cầu đáp ứng, nhất là đạo dụ số 10 quá bất công với Phật giáo và chính phủ của Tổng thống Diệm phải chịu trách nhiệm, cũng như chấm dứt ngay hành động giết hại tín đồ Phật giáo khắp nơi mà Phật giáo đã chịu đựng suốt 9 năm qua, bây giờ không còn chịu đựng được nữa mà phải đứng lên bảo vệ tín ngưỡng của mình. Và Ngài khuyên mọi người chờ lệnh của hội, khi mà hành sự phải có kỷ luật cao để nêu lên tinh thần từ bi và trí tuệ của người con Phật. Buổi lễ tiến hành sau đó và quần chúng ra về trong kỷ luật. Tối ngày 8 tháng 5 năm 1963, tức 15 tháng 4 âm lịch, theo chương trình có buổi phát thanh lại buổi lễ tại Từ Đàm hồi sáng, nhưng Đài Phát Thanh Huế không phát mà chỉ phát nhạc không lời. Tín đồ Phật giáo tập trung trên 10.000 người tại Đài Phát Thanh Huế đòi nghe lại truyền thanh buổi lễ. Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng Mật Nguyện đích thân đến giải quyết. Thiếu tá Đặng Sĩ, Phó Tỉnh trưởng Nội An mở ngoặc tín đồ Thiên Chúa giáo đóng ngoặc, huy động lực lượng quân đội đến đàn áp bằng xe tăng, thiết giáp, xe xịt nước, súng và lựu đạn nổ vào đám đông. Ban đầu quần chúng hoảng hốt chạy tán loạn, 15 phút sau lấy lại bình tĩnh, họ lại kéo nhau trở lại đài phát thanh tìm thầy. Mở ngoặc thượng tọa Trí Quang đóng ngoặc, khắp nơi các ngã đường đông nghẹt người và người. Họ cầm cờ Phật giáo hô to các khẩu hiệu: đả đảo chế độ bất công gian ác, đả đảo hành vi đàn áp Phật giáo. Cảnh sát và quân đội hoàn toàn bất lực trước làn sóng người uất hận. Ông tỉnh trưởng lo sợ rõ rệt và thấy sự bất lực của mình, phải nhờ thượng tọa Trí Quang đứng trên mui xe thông tin, đích thân khuyên các Phật tử trở về đợi lệnh của hội. Phật tử răng rắp tuân lời giải tán trong trật tự. Đến 2 giờ sáng mới giải tán xong cuộc biểu tình đêm đẫm máu ấy. Kết quả, 8 em gia đình Phật tử bị giết, 14 người bị thương nặng đi cứu cấp. Mở ngoặc xem bài Đêm Kinh Hoàng tại Đài Phát Thanh Huế, phụ lục 3 đóng ngoặc. 8 em bị giết hại, phần đông là đoàn sinh gia đình Phật tử. 1. Đặng Văn Công. 2. Trần Thị Phước Trị. 3. Nguyễn Thị Ngọc Lan. 4. Nguyễn Thị Phúc. 5. Nguyễn Thị Yến. 6. Huyền Tôn Nữ Tuyết Hoa. 7. Lê Thị Kim Anh. 8. Dương Văn Đạt. Ngày 9 tháng 5 năm 1963, mở ngoặc 16 tháng 4 âm lịch, đóng ngoặc. Tại Sài Gòn, Thượng tọa Thích Tâm Châu, Phó Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra tâm thư kêu gọi Phật giáo đồ đứng lên bảo vệ Phật Pháp, vạch trần tội ác của chính quyền họ Ngô. Tại Huế, lệnh triệu tập của Tổng hội Phật giáo Việt Nam lên chùa Từ Đàm để nghe công bố những điều cần thiết về lập trường của cuộc vận động. Tín đồ Thừa Thiên Huế với tinh thần kỷ luật cao nhưng rất cương quyết và cảm động. Giữa đám đông có nhiều gia đình mang khăn tang với các biểu ngữ: hãy trả con tôi lại cho tôi, chúng tôi biết ai đã giết con tôi, hãy giết chúng tôi đi, máu đã chảy, chúng tôi sẵn sàng đổ máu, đã đảo hành động sát nhân. Ngày 10 tháng 5 năm 1963, mở ngoặc 17 tháng 4 năm Quý Mão, đóng ngoặc. Đám tang các thánh tử đạo ở Huế có rất đông tín đồ Phật giáo tham dự, trang nghiêm và hết sức cảm động. Những gia đình có con em tử nạn không khóc than như thường tình, mà nét mặt đăm chiêu, đanh thép, tỏ một thái độ kiên cường bất khuất như sẵn sàng tiếp nối hy sinh. Ở khắp nơi trên toàn quốc hưởng ứng phong trào tranh đấu ở Huế, điều không tránh khỏi là các thế lực khác lợi dụng phong trào này để xía vào ăn có, ít nhiều cũng ảnh hưởng làm cho một số quần chúng nghi ngờ. Biết thế, các nhà lãnh đạo Phật giáo đã sáng suốt minh định lập trường, đánh bạc đi những gì mà ma quân muốn lợi dụng, giữ được sự trong sạch của phong trào. Phật giáo tuyên bố năng nguyện vọng tối thiểu và chính đáng, yêu cầu chính quyền đáp ứng năm nguyện vọng này. Ngày 11 tháng 5 năm 1963, trước sự uất hận của quần chúng Phật tử, chính quyền e ngại tìm cách chối tội, ra thông cáo Đỗ Thơ là cộng sản liệu chất nổ giết hại Phật tử tại đài phát thanh Huế trong đêm 15 tháng 4 âm lịch. Điều này khi 3 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 1963, dù rất vất vả giải quyết gần suốt đêm để quần chúng Phật tử ra về, Thượng tọa Trí Quang khi trở về chùa Từ Đàm đã thao thức rồi tiên liệu họ sẽ đổ thừa cho cộng sản để chối tội vụ giết hại tàn độc này. Lời tiên liệu ấy đã đúng như vậy. Ngày 12 tháng 5 năm 1963, Linh Mục Lê Quang Oánh cùng với 9 Linh Mục và một số con chiên gửi đến Tổng hội Phật giáo Huyết Lệ thư khẳng định: rất đau buồn cho thế đạo nhân tâm, xin kính cẩn phân ưu cùng quý vị và các Phật tử trong cuộc tang thương vào dịp Phật đản năm nay ở Huế. Tán đồng quan điểm đấu tranh cho tín ngưỡng tự do, chúng tôi lên án tội bất công đã giết hại đồng bào vô tội, thật là tàn bạo, dã man, phản dân chủ, phản tự do, phản đạo đức, làm nhục quốc thể Việt Nam, một nước văn hiến trên 4.000 năm lịch sử, dám quả quyết rằng nhân nghĩa sẽ thắng. Ngày 13 tháng 5 năm 1963, khí thế đấu tranh lan ra xa, các tỉnh hội hưởng ứng nhiệt tình, nhất là các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú, vì các nơi này bị đàn áp từ lâu, lòng uất hận đã sẵn. Ngày 14 tháng 5 năm 1963, năm nguyện vọng tối thiểu và chính đáng của Phật giáo được phổ biến rộng rãi trong hàng ngũ Phật tử. 1. Yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thu hồi vĩnh viễn công điện triệt hạ cờ Phật giáo. 2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng quy chế đặc biệt như các hội truyền giáo Thiên Chúa đã ghi trong đạo dụ số 10. 3. Yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ khủng bố tín đồ Phật giáo. 4. Yêu cầu cho tăng tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo. 5. Yêu cầu chính phủ đền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ bị giết oan vô tội, và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bồi đúng mức. Năm nguyện vọng trên được tuyên bố ngày 10 tháng 5 năm 1963, và lúc này các tỉnh được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên toàn quốc, mở ngoặc tài liệu tại Phú Yên và Bình Định, đóng ngoặc. Ngày 15 tháng 5 năm 1963, Phái đoàn Phật giáo Sài Gòn diện kiến Tổng thống Diệm trình bày năm nguyện vọng của Phật giáo. Tổng thống Diệm nói quanh chối tội, buổi diện kiến không đem lại kết quả nào. Khi phái đoàn Phật giáo trở về chùa Xá Lợi, bị tăng ni và Phật tử trách vấn, phái đoàn đã trình bày cụ thể sự thiếu thiện trí giải quyết của Tổng thống Diệm. Ngày 16 tháng 5 năm 1963, Thượng tọa Thích Tâm Châu họp báo tại chùa Xá Lợi tuyên bố, Phật giáo tiếp tục tranh đấu vì Tổng thống không giải quyết thỏa đáng, lại còn quanh co dối gạt. Trong cuộc họp báo này, Phật giáo đã công bố bản tuyên ngôn ngày 10 tháng 5 năm 1963 của Phật giáo và tố cáo những tội ác của chính phủ Diệm và sự chịu đựng của Phật giáo đồ Việt Nam trong 9 năm qua. Ngày 17 tháng 5 năm 1963, do buổi tiếp kiến Tổng thống Diệm không có kết quả và phái đoàn bị chất vấn, nên trưởng phái đoàn Phật giáo đã làm văn thư gửi Bộ trưởng Công an Dân vụ của chính phủ Tổng thống Diệm, nói rõ sự khó khăn của phái đoàn để chính quyền thấy rõ hơn thái độ quyết tâm của tín đồ Phật giáo. Đồng thời tại chùa Ấn Quang trình bày cụ thể hình ảnh vụ thảm sát tại Huế, nên có sức thuyết phục to lớn đối với dư luận quần chúng, do đó càng củng cố thêm việc tranh đấu của Phật giáo rất có chính nghĩa. Ngày 20 tháng 5 năm 1963, mở ngoặc 28 tháng 4 năm Quý Mão, đóng ngoặc, đại lễ cầu siêu các chư thánh tử đạo diễn ra khắp nơi ở các chùa, các niệm Phật đường. Chính quyền kéo kẽm gài, ngăn chặn các ngã đường đến các địa điểm hành lễ. 8 gia đình có con em tử nạn, đầu bịt khăn tang, vượt qua mọi chướng ngại đến các địa điểm hành lễ. Ngày 21 tháng 5 năm 1963, Hòa thượng Thích Tịnh Khiết và hàng ngàn tăng ni cùng Phật tử cử hành lễ truy điệu các thánh tử đạo hy sinh tại Huế. Lễ rước linh từ chùa Ấn Quang đến chùa Xá Lợi để làm lễ do Thượng tọa Thích Quảng Liên điều khiển. Trên 1.000 tăng ni tham dự, chỉ mang theo một biểu ngữ duy nhất bằng chữ Việt và chữ Anh, tưởng niệm những Phật tử Việt Nam đã chết vì chính nghĩa ở Huế. Ngày 23 tháng 5 năm 1963, Tổng hội công bố bản phụ đính của bản tuyên ngôn ngày 10 tháng 5 năm 1963. Đây là một văn kiện rất quan trọng, giải thích rõ ràng, cụ thể 5 nguyện vọng của Phật giáo, khẳng định mục tiêu và phương pháp đấu tranh rằng tranh đấu cho lý tưởng công bình, chứ không phải tranh đấu với tư cách một tôn giáo chống một tôn giáo, và phương pháp là bất bạo động. Văn bản này công bố xong, nhất là hàng ngũ trí thức hưởng ứng nhiệt liệt vì thấy rõ thêm tinh thần bao dung của Phật giáo. Ngày 24 tháng 5 năm 1963, Hòa thượng Hội chủ Thích Tịnh Khiết gửi một văn thư nữa cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, minh định rõ thêm lập trường của Phật giáo qua tuyên ngôn và bản phụ đính và thông báo đã chỉ thị cho 6 tập đoàn Phật giáo tuyệt thực 48 giờ đồng hồ từ 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 1963. Ngày 25 tháng 5 năm 1963, một hội nghị đại biểu của 11 tông phái Phật giáo họp tại chùa Xá Lợi thảo kế hoạch đấu tranh, thành lập Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo, thống nhất ý chí và hành động, tạo sức mạnh hợp quần, chính quyền Diệm rất e ngại. Ngày 27 tháng 5 năm 1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức viết tâm thư xin tự thiêu gửi đến các ngài lãnh đạo Phật giáo, nhưng các ngài chưa chấp thuận vì thấy chưa cần thiết. Ngày 30 tháng 5 năm 1963, các vị lãnh đạo Phật giáo của 6 tập đoàn toàn quốc tuyệt thực 48 giờ để yêu cầu chính quyền giải quyết 5 nguyện vọng của Phật giáo theo lệnh của Tổng hội. Cuộc biểu tình tuyệt thực vĩ đại của tăng ni và Phật tử Sài Gòn tại 3 địa điểm, trụ sở Quốc hội có 352 vị tu sĩ và đông đảo Phật tử. Tại chùa Xá Lợi có 405 vị và tại chùa Ấn Quang có 200 vị cùng rất đông Phật tử tham gia. Ngày 31 tháng 5 năm 1963, đoàn sinh viên Phật tử Huế họp bất thường và gửi cho Tổng thống Ngô Đình Diệm bản kiến nghị yêu cầu Tổng thống giải quyết gấp 5 nguyện vọng chính đáng của Phật giáo. Cũng trong ngày này, Tổng hội ban hành nghiêm lệnh tăng ni và Phật tử phải tuyệt đối tuân hành. Hễ mặt trời tắt thì không di chuyển, không tụ tập trên đường, bất bạo động, không hô khẩu hiệu, không mang biểu ngữ để tỏ thái độ ôn hòa của người con Phật. Ngày 1 tháng 6 năm 1963 đến ngày 6 tháng 6 năm 1963, các tỉnh Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Bình Định, Phan Rang và nhiều tỉnh thành khác đồng loạt biểu tình tuyệt thực trong tinh thần bất bạo động để đòi hỏi chính quyền đáp ứng 5 nguyện vọng của Phật giáo. Tại Huế, từ chùa Diệu Đế, chùa Từ Đàm, Phật tử kéo về tỉnh đường, dâng kiến nghị và báo đến các cấp chính quyền biết quyết tâm sống chết vì đạo, có 5 nguyện vọng chính đáng và tối thiểu của Phật giáo, sau đó trở về chùa Từ Đàm tuyệt thực thêm 24 giờ đồng hồ nữa. Cùng ngày này, mùng 1 tháng 6 năm 1963, đại biểu chính phủ tại Trung Phần và đại tá tư lệnh sư đoàn 1 ra thông cáo cấm dân chúng tụ tập đông đảo trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo lệnh của Tổng thống, ai vi phạm sẽ nghiêm trị theo pháp luật. Ngày 2 tháng 6 năm 1966, bất chấp lệnh cấm, đoàn sinh viên Phật tử Huế cũng như Sài Gòn ra Huế gửi khẩn cấp điện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm yêu cầu giải quyết gấp 5 nguyện vọng của Phật giáo và thề đem xương máu của mình cho 5 nguyện vọng của Phật giáo liên quan đến lý tưởng tự do bình đẳng của con người. Ngày 2 tháng 6 năm 1966, bất chấp lệnh cấm đoàn sinh viên Phật tử Huế cũng như Sài Gòn ra Huế gửi khẩn cấp điện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm yêu cầu giải quyết gấp năm nguyện vọng của Phật giáo và thề đăng xương máu của mình cho năm nguyện vọng của Phật giáo liên quan đến lý tưởng tự do bình đẳng của con người. Ngày 3 tháng 6 năm 1963, tỉnh trưởng Thừa Thiên gửi công điện mật số 124/TTVP/BT/MM đến Bộ Nội vụ báo cáo việc đã hết sức chặn các ngã đường, vậy mà quần chúng Phật tử vẫn tìm mọi cách tập trung đến chùa Từ Đàm thật đông đảo, nhưng hết sức trật tự. Khi bị ngăn chặn tại cầu Bến Ngự, gia đình Phật tử ngồi giữa đường niệm Phật, quân đội đã dùng lựu đạn cay, lựu đạn khói, lựu đạn axit để đàn áp, kể cả chó bẹp dê. Vụ đàn áp khốc liệt này đã làm cho 142 người bị thương, 49 người bị thương nặng phải đi cấp cứu ở bệnh viện và bị bắt 35 người. Ngày 4 tháng 6 năm 1963, Chính phủ Diệm thành lập Ủy ban Liên Bộ để giải quyết các vấn đề Phật giáo. Ngày 5 tháng 6 năm 1963, Ủy ban Liên Bộ họp Ủy ban Liên Phái. Buổi họp suốt 6 giờ đồng hồ không có kết quả nào đáng kể. Ngày 8 tháng 6 năm 1963, phong trào phụ nữ liên đới của bà Trần Lệ Xuân mở ngoặc Ngô Đình Nhu, đóng ngoặc, ra thông cáo lên án cuộc tranh đấu của Phật giáo. Ngày 9 tháng 6 năm 1963, một cuộc thảo luận nữa giữa Phật giáo và chính quyền lại không có kết quả hơn. Ngày 11 tháng 6 năm 1963, trên 800 tăng ni và đông đảo Phật tử làm lễ cầu nguyện tại Phật Bửu Tự, sau đó tuần hành trong trật tự theo chiếc xe du lịch hiệu Austin số TBA599 chở Hòa Thượng Thích Quảng Đức đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, dừng lại và thực hiện cuộc tự thiêu trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên quốc tế và quốc nội. Hòa Thượng Thích Quảng Đức 73 tuổi, nguyên quán tại Khánh Hòa, ở tại chùa Quán Thế Âm, Phú Nhuận. Sau khi tự thiêu, nhục thân của Ngài được đưa về chùa Xá Lợi để nhập quan và chờ ngày hỏa táng. Chiều lại, chính quyền cho các phương tiện và quân đội phong tỏa các chùa tại Sài Gòn, nhất là chùa Xá Lợi. Tối đến, qua đài phát thanh, Ngô Đình Diệm đọc thông điệp lên án vụ tự thiêu. Ông Diệm còn tuyên bố, sau lưng Phật giáo trong nước còn có hiến pháp, nghĩa là có tôi. Sau vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, cả thế giới rúng động, báo chí và các đài phát thanh trên thế giới loan tin với sự kính phục, quy hướng về Việt Nam từ đó phong trào lên một tầm cao mới. Ngày 12 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết cùng các Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Thích Mật Nguyện, Thích Huyền Quang vào Sài Gòn để trực tiếp lãnh đạo cuộc tranh đấu. Hòa Thượng Hội Chủ và Chư Tôn Đức Hàng Giáo Phẩm Tối Cao tôn vinh Hòa Thượng Thích Quảng Đức lên hàng Bồ Tát. Ngày 12 tháng 6 năm 1963, tại Washington DC, nhân dân Mỹ xúc động khi đọc báo, nghe đài tin về cuộc vận động của Phật giáo và vụ tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức, nên họ tỏ thái độ ủng hộ Phật giáo và chống chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngày 13 tháng 6 năm 1963, báo Nhân dân tại Hà Nội viết bài xã luận lên án trước dư luận quốc tế việc chính phủ Diệm không giải quyết vụ Phật giáo dẫn đến sự hy sinh của Hòa Thượng Quảng Đức. Ngày 14 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Hội Chủ công cử một phái đoàn chính thức của Phật giáo gặp gỡ Ủy ban Liên Bộ để thảo luận chung 5 điểm yêu cầu của Phật giáo. Đây là buổi họp đầu tiên của Ủy ban Liên Bộ và Ủy ban Liên Phái của Phật giáo. Sau 5 buổi họp mới có bản thông báo chung ra đời lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 1963. Ngày 16 tháng 6 năm 1963, lúc 1 giờ 30 phút đêm, bản thông cáo chung của chính quyền và Phật giáo được công bố. Ủy ban liên bộ có Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Văn Lương, Phái đoàn Phật giáo có Trưởng Phái đoàn Thượng tọa Thích Thiện Minh, Đoàn viên Thượng tọa Thích Tâm Châu, Đoàn viên Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Thư ký Thượng tọa Thích Huyền Quang, Phó Thư ký Thượng tọa Thích Đức Nghiệp. Ngày 16 tháng 6 năm 1963, Giáo hội Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam do Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình lên tiếng xác định, Giáo hội Thiên Chúa hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh chấp, mặc dù vai trò chủ động gây ra cuộc tranh chấp là tín đồ Thiên Chúa Giáo, chính quyền phản bội công khai đàn áp. Ngày 17 tháng 6 năm 1963, hơn 7.000 Phật tử kéo nhau ra đường để chờ đưa đám Hòa Thượng Thích Quảng Đức đến an dưỡng địa hỏa táng, bị cảnh sát trận đánh, đồng bào phẫn uất, dùng guốc giày đánh trả gây ra cuộc xô xát và cảnh sát dùng lựu đạn cay thẳng tay đàn áp. Ngày 19 tháng 6 năm 1963, sau 8 ngày Kim Quang Bồ Tát Quảng Đức được đưa từ chùa Xá Lợi lúc 7 giờ 15 phút, có 51 xe chở chư tôn giáo phẩm và 3 xe báo chí đi theo, lộ trình qua các đường bằng huyện Thanh Quang, Hiền Vương, Trần Quốc Toản, Sư Vạn Hạnh, Minh Mạng, Hùng Vương và Lục Tỉnh đến an dưỡng địa. Đúng 10 giờ hỏa thiêu, đến chiều lấy ra được 7 viên xá lợi và đặc biệt quả tim đốt 3 lần, nhiệt độ 3.000 độ C, quả tim vẫn không cháy. Trong lúc Phật giáo tỏ thiện chí tối đa, chờ chính quyền thực thi bản thông cáo chung, thì Phủ Tổng thống Diệm đánh mật điện mang số 1342/VP/TT đề ngày 19 tháng 6 năm 1963 gửi các cấp chính quyền, nói rõ tạm thời làm dịu tình hình vì sự đấu tranh quyết liệt của bọn Phật giáo. Tổng thống và ông cố vấn ra lệnh tạm thời nhún nhường chờ một kế hoạch mới. Hãy theo dõi và thanh trừng những phần tử bất mãn, kể cả sĩ quan và công chức cao cấp. Ủy ban Tôn giáo Bảo vệ Hòa bình ở Nhật Bản tổ chức meeting phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo Việt Nam. Ngày 23 tháng 6 năm 1963, tại chùa Xá Lợi, các vị lãnh đạo Phật giáo đã nói rõ, có người đã cho rằng chúng tôi đã bị mua chuộc, cho rằng bản thông báo chung đã thỏa mãn yêu cầu của Phật giáo. Chúng ta phải hiểu rằng, khi có bình đẳng tôn giáo sẽ có bình đẳng về mọi mặt. Phật giáo đã xem cuộc vận động của mình là cuộc tranh đấu của cả dân tộc. Ngày 26 tháng 6 năm 1963, Tổng hội Phật giáo gửi văn thư số 109/THGP/HC tố cáo chính quyền không chịu thi hành thông cáo chung mà còn tiếp tục bắt bớ, khủng bố, thủ tiêu tín đồ Phật giáo. Ở Bình Định, Phú Yên, chính quyền ép nhân dân meeting lên án Phật giáo. Ở Quảng Trị, chính quyền tiếp tục phong hỏa chùa Tịnh Hội. Ngày 30 tháng 6 năm 1963, tại New York, mục sư Donald Harrington, trong một bài giảng, ông đã ví sự tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức như cái chết của Giê-xu, hơn cả hành động mổ bụng của người Nhật. Ủy ban Liên Hội gửi văn thư cho Ủy ban Liên Phái, phủ nhận các vụ vi phạm thông cáo chung và tổ chức Thanh niên Cộng Hòa là phong trào quần chúng chứ không phải của chính phủ. Ý nhà nước bảo, việc phản đối Phật giáo là quần chúng không chịu bản thông cáo chung, điều này chứng tỏ thêm một thái độ hèn nhát chối tội của chính quyền Diệm. Ngày 1 tháng 7 năm 1963, văn thư số 67/UBL/HC, Ủy ban Liên Phái Phật Giáo gửi cho Tổng thống Diệm tiếp tục tố cáo cán bộ chính quyền vi phạm thông cáo chung, Cụ thể như tài liệu học tập số 3 Thanh niên Cộng Hòa của Ngô Đình Nhu sáng lập và làm thủ lĩnh đã phủ nhận bản thông cáo chung. Chính ngày này, mùng 1 tháng 7 năm 1963, Ngô Đình Nhu đã công kích các nhà lãnh đạo Phật giáo là phần tử phiến loạn, cuồng tín, đã tưới xăng đốt Hòa Thượng Thích Quảng Đức là một vụ giết người có tổ chức. Điều này làm cho quần chúng càng thêm khinh ghét Diệm Nhu vì thái độ ngoan cố ấy. Ngày 7 tháng 7 năm 1963, trong tù, nhà văn Nhất Linh uống thuốc tự tử, không chịu để cho chính quyền Diệm Nhu xét xử. Báo Newsweek đã nhận định rằng, sau vụ tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức, cái chết của Nhất Linh đã đóng thêm một cái đinh vào quan tài của Tổng thống Diệm. Tại Huế, cụ Nguyên Nghị đoàn đình luận, hội viên Hương Bình thi xã là một bài thơ đường luật phúng điếu cụ Nguyễn Tường Tam, bút hiệu Nhất Linh như sau. Mấy ai như cụ Nguyễn Tường Tam, đúng mặt anh hùng nước Việt Nam, tuổi phận sanh nhầm thời phát mạc, vuốt nư khóc tuổi bạn tâm đàm, sống chung một đất thân càng khổ, chết rẽ hai trời thế mới cam, tâm sự chìm ngầm xanh vãn nổi, mấy ai như cụ Nguyễn Tường Tam. Ngày 8 tháng 7 năm 1963, chính quyền Diệm đưa ra trước tòa án quân sự đặc biệt để xử vụ đảo Tránh Hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960 và nhóm Caravel, mục đích là để dằn mặt và cảnh cáo các phần tử muốn đảo tránh hay chống đối chính quyền, lại thêm một trò hề với hàng thức giả và những người có tinh thần bất khuất. Ngày 9 tháng 7 năm 1963, chính quyền Diệm ban hành nghị định số 358 BNV trên KS quy định treo cờ Phật giáo chỉ dành cho Tổng hội Phật giáo Việt Nam, lại một mưu đồ chia rẽ Phật giáo. Ngày 11 tháng 7 năm 1963, Ủy ban Liên Bộ gửi cho Ủy ban Liên Phái thư văn số 16 trên UBLB đổ thừa vụ thảm sát tại Đài Phát Thanh Huế đêm 8 tháng 5 năm 1963 là do chất nổ plastic của Cộng sản chứ quân đội Việt Nam Cộng Hòa không có loại đó. Ngày 12 tháng 7 năm 1963, Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo họp khẩn tuyên bố một nghị quyết hợp sức trong cuộc vận động chung bằng phương pháp bất bạo động và gửi văn thư số 82 lên Tổng thống Diệm, tố cáo những vi phạm của chính quyền có tính cách công khai và tính cách nguyên tắc đối với bản thông cáo chung. Riêng nghị định số 358 ngày 9 tháng 7 năm 1963 của Bộ Nội vụ, văn thư phân tích nghị định này có mưu đồ chia rẽ các tôn giáo với Phật giáo hoặc chia rẽ các tông phái khác với Tổng hội Phật giáo. Ngày 14 tháng 7 năm 1963, Tổng hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Liên Phái ra thông tư phát động mạnh mẽ hơn gây một phong trào đòi thực thi thông cáo chung. Ủy ban Liên Phái phát động khắp thế giới việc chính phủ Diệm vẫn tiếp tục đàn áp Phật giáo tinh vi và khốc liệt hơn. Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết gửi tiếp văn thư số 83 báo cho Tổng thống biết là Ngài đã chỉ thị cho tăng tín đồ Phật giáo tiếp tục tranh đấu dưới mọi hình thức, nhưng vẫn với tinh thần bất bạo động và tôn trọng bản thông cáo chung. Ngày 15 tháng 7 năm 1963, Ủy ban Liên Phái Phật giáo ra thông bạch xác định tiếp tục đòi thực thi thông cáo chung với khẩu hiệu đòi hỏi, hình thức đòi hỏi, thời gian đòi hỏi, mục đích đòi hỏi với tinh thần bất bạo động. Ngày 16 tháng 7 năm 1963, Thượng tọa Tâm Châu, Chủ tịch Ủy ban Liên Phái hướng dẫn Tăng Ni đến biểu tình trước tư dinh Đại sứ Mỹ, Nô Trình, yêu cầu chính phủ Mỹ đừng tiếp tế vũ khí cho chính phủ Diệm đàn áp Phật giáo. Ủy ban Liên Phái yêu cầu thế giới tự do phải có thái độ với một chính quyền vi phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Ngày 17 tháng 7 năm 1963, tăng tín đồ các vùng phụ cận Sài Gòn kéo nhau về chùa Giác Minh để đi thăm chư tôn đức đang tuyệt thực tại chùa Xá Lợi. bị cảnh sát chặn lại bằng kẽm gai, nên hơn 1.000 người ngồi xuống đường niệm Phật đúng tinh thần bất bạo động ngay giữa đường Phan Thanh Giảng, cách chùa Giác Minh 500 mét. Sau đó phong tỏa chùa Giác Minh và Từ Quang suốt 54 tiếng đồng hồ. Trước chợ Bến Thành, Tăng Ni Trương Biểu Ngữ yêu cầu chính quyền thực thi thông cáo chung, bị cảnh sát đàn áp nhưng không hiệu quả. Họ đổi chiến thuật, lấy danh dự, hứa trở về chùa Xá Lợi. Tăng Ni bằng lòng lên xe, bị họ đánh lừa, trở lên Chợ Lớn. Giữa đường, Tăng Ni biết bị lừa nên nhảy xuống xe bất chấp nguy hiểm. Một vài vị danh tài xế đập thắng, xe phải ngừng lại. Tăng Ni xuống xe đi bộ về chùa Xá Lợi và bị cảnh sát dã chiến đàn áp khốc liệt, bắt trở về ăn dưỡng địa giam giữ, thiếu ăn, thiếu uống đến ngày 19 tháng 7 năm 1963. Nhờ sự can thiệp của Ủy ban Liên Phái mới được trở về chùa. Ngày 18 tháng 7 năm 1963, trước sự đấu tranh quyết liệt của Phật giáo, Ngô Đình Diệm phải đọc thông điệp cờ Phật giáo được áp dụng cho môn phái nào chấp nhận Phật giáo kỳ và hứa giải quyết tại chỗ nếu ai vi phạm thông cáo chung, để tỏ thiện chí hòa giải của chính quyền. Đó chỉ là trò lừa bịp, vì các cơ sở tranh đấu của Phật giáo vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Ngày 19 tháng 7 năm 1963, các ngài lãnh đạo Phật giáo lại viết tiếp văn thư số 94 khẳng định: chúng tôi thà chịu chết chứ không để lòng tin nơi sự thành tín của Tổng thống bị đánh lừa mãi, nên vẫn tiếp tục đấu tranh. Ngày 20 tháng 7 năm 1963, Ngô Đình Nhu tương kế tự kế, tổ chức thương phế binh và dân vệ biểu tình tại chùa Xá Lợi chống báng Phật giáo. Trong chùa phản ứng bằng cách cầu nguyện cho anh em thương phế binh thức tỉnh. Và ngày 1 tháng 8 năm 1963, anh em thương phế binh lại kéo đến chùa Xá Lợi, không phải để biểu tình, mà đến khóc và xin thành tâm sám hối và nguyện đứng vào hàng ngũ Phật giáo để tranh đấu cho chân lý được trường cửu. Ngày 21 tháng 7 năm 1963, một nhóm thanh niên len lỏi vào hàng ngũ tín đồ Phật giáo phát tán tài liệu giả mạo. Khi bị lực lượng trật tự của Phật giáo bắt được, một anh khai rằng đã nhận lệnh đến chùa Xá Lợi phát tán tài liệu giả mạo này để làm mất uy tín của phong trào đấu tranh. Ngày 23 tháng 7 năm 1963, Sư bà Diệu Huệ tổ chức họp báo tại chùa Xá Lợi và tuyên bố sẵn sàng tự thiêu để bảo vệ Phật giáo. Trong lúc đó, chính phủ Diệm tổ chức một nhóm thương phế binh biểu tình lên án Phật giáo. Rồi ngay ngày hôm sau, ngày 24 tháng 7 năm 1963, nhóm thương phế binh hôm qua, 23 tháng 7 năm 1963, lên án Phật giáo, thì ngay ngày hôm nay, 24 tháng 7 năm 1963, nhóm này lại đến chùa Xá Lợi sám hối và bày tỏ sự ủng hộ Phật giáo. Thư văn viết: chúng con nguyện xin góp phần vào cuộc tranh đấu hợp pháp trong tinh thần bất bạo động với đồng bào Phật tử cho đến khi nào sự bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng được thực thi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Cùng ngày, một nhóm thanh niên và sinh viên Thiên Chúa giáo tại Sài Gòn gửi Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Vatican, bày tỏ sự căm phẫn của họ với chính phủ Diệm đã đàn áp Phật giáo rất dã man, xâm phạm đến danh dự và uy tín của tín đồ Thiên Chúa giáo. Ngày 25 tháng 7 năm 1963, một nhóm 17 tín đồ Thiên Chúa gửi thư cho Phật giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm, bày tỏ sự bất bình của họ đối với Tổng thống Diệm và ủng hộ tinh thần đấu tranh của Phật giáo. Ngày 29 tháng 7 năm 1963, tại Huế, chính quyền thông báo trên đài phát thanh cấm quần chúng Phật tử không được tham gia ngày lễ trung thất của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Càng cấm, càng sôi sục khí thế. Trên 15.000 người tham gia đoàn rước di ảnh của Hòa Thượng Quảng Đức từ chùa Đàm về chùa Diệu Đế. Dọc hai bên đường, hàng trăm bàn thờ hương án nghinh đón đoàn cung kính rất nghiêm trang. Hàng ngàn người quỳ xuống đảnh lễ, hết sức cảm động. Lúc này đã có một số sĩ quan và quân nhân Phật tử gửi thư đến các cấp giáo hội âm thầm ủng hộ và chúc cuộc tranh đấu chóng thành công. Ngày 30 tháng 7 năm 1963, nhân lễ trung thất Hòa Thượng Quảng Đức, các ngài lãnh đạo Phật giáo lại vạch rõ sự sai lầm của chính phủ Diệm đã đưa đất nước đến chỗ đổ nát suy vi, dân chúng lầm than chia rẽ, hàng trăm ngàn người đã đổ về chùa Xá Lợi dự lễ, ngực áo đeo băng tang, bất chấp mọi khủng bố và đe dọa của các lực lượng cảnh sát và quân đội của Diệm. Ngày 1 tháng 8 năm 1963, Ủy ban Liên Phái gửi thư số 124 đến ông Notting, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, để phản đối ông này đã bào chữa và bao che cho chính phủ Diệm đàn áp Phật giáo, chứng tỏ sự thiếu hiểu biết và không tôn trọng sự thật của họ. Ngày 3 tháng 8 năm 1963, bà Trần Lệ Xuân và ông Ngô Đình Nhu tuyên bố lời lẽ mạ lị Phật giáo. Hoạt động của Phật giáo là một hình thức phản bội xấu xa. Bà trả lời báo New York Times, vụ tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức là sự nướng sư. Bà còn dọa, tôi còn đánh sư gấp 10 lần như thế nữa. Ngày 4 tháng 8 năm 1963, Đại Đức Nguyên Hương tự thiêu tại Phan Thiết. Đại Đức sinh năm 1940 tại làng Long Tỉnh, xã Liên Hương, quận Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là Huỳnh Thân, thân mẫu là Trương Thị Sang. Sinh hạ một mình Đại Đức, đặt tên là Huỳnh Văn Lễ. Xuất gia năm 6 tuổi, 12 tuổi thọ ngũ giới, 20 tuổi thọ cụ túc giới, pháp hiệu Thích Đức Phong, trú trì chùa Bửu Tạng. Bổn sư là Thượng tọa Thích Quang Trí. Đại Đức phát nguyện tự thiêu để đòi chính quyền thực thi bản thông cáo chung lúc 12 giờ trưa ngày 4 tháng 8 năm 1963. Ngày 11 tháng 8 năm 1963, hơn 10.000 đồng bào Phật tử đến chùa Xá Lợi tham dự tuyệt thực và lễ cầu nguyện bất chấp nắng mưa của trời và khủng bố của người. Đồng nhất là nam nữ thanh niên, sinh viên học sinh, có 3 vị tu sĩ sẵn sàng tự thiêu nếu chính quyền ra tay với các thành viên tham gia tuyệt thực. Ngày 12 tháng 8 năm 1963, tại chùa Xá Lợi, nữ sinh Mai Tuyết An tự chặt tay trái của mình để phản đối chính quyền Diệm. Ngày 13 tháng 8 năm 1963, Đại Đức Thích Thanh Tuệ, tên là Bùi Huy Chương, 18 tuổi, sanh chánh quán làng Ba Khê, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thân phụ là Bùi Dư, thân mẫu là Hoàng Thị Phục. Bà mất khi Đại Đức mới 10 tuổi. Đại Đức tu tại chùa Phước Duyên thuộc xã Hương Long, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, quy y với Hòa Thượng Thích Đảnh Lễ. Đại Đức tự thiêu đêm sáng 13 tháng 8 năm 1963 để cầu nguyện cho bản thông cáo chung được thực thi. Và sau đó chính quyền đã tổ chức cướp xác Đại Đức Thanh Tuệ. Ngày 15 tháng 8 năm 1963, Sư Cô Diệu Quang tự thiêu tại Ninh Hòa sáng ngày 15 tháng 8 năm 1963 trước chùa Tri Hội Phật Học. Sư cô tục danh là Ngô Thị Thu Minh, tự Minh Nguyệt, sinh năm 1960 tại quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Còn ông Ngô Đình Hòa và bà Nguyễn Thị Nghĩa. Sư cô là giáo viên tốt nghiệp khóa sư phạm cấp tốc tại Nha Trang. Sư cô xuất gia với ni sư Diệu Hoa tại chùa Vạn Hạnh, Nha Trang. Đây là vị sư cô độc nhất đã tự thiêu hy hiến đời mình cho cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam. Tại Huế, hơn 1.000 sinh viên học sinh biểu tình phản đối chính quyền cướp xác Đại Đức Thanh Tuệ. Ngày 16 tháng 8 năm 1963, tại Huế thực hiện phong trào đình công bãi thị, dù chính quyền đã ban hành lệnh giới nghiêm. Thương phế binh Phật tử Hồng Thể tự thiêu tại Vũng Tàu. Ngày 16 tháng 8 năm 1963, Thượng tọa Thích Tiêu Diêu tự thiêu tại chùa Từ Đàm, Huế. thượng tọa tên đời là Đoàn Mễ, con cụ Đoàn Điểu ở làng An Triều, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, có pháp danh là Tâm Nguyên, xuất gia năm 1930, tu tại chùa Tường Vân, đệ tử của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Tịnh Khiết, thọ cụ túc giới năm 1952, tham dự các lớp Phật Pháp tại Phật Học Viện Tây Thiên Linh Quang. Thượng tọa đã từng phát nguyện mổ bụng hay tuyệt thực cho đến chết, nhưng không được chư tôn đức chấp thuận, nên phát nguyện tự thiêu sau khi đã trì trọn bộ kinh Pháp Hoa tại chánh điện chùa Từ Đàm. Ngày 16 tháng 8 năm 1963, chính quyền diệm cho lập phái Cổ Sơ Môn để chống lại phong trào Phật giáo. Ngày 17 tháng 8 năm 1963, Linh Mục Cao Văn Luận, Viện trưởng Viện Đại học Huế bị bãi chức vì không cấm được sinh viên tham gia tranh đấu. Cùng ngày này, các khoa trưởng, giảng viên Đại học Huế đồng loạt từ chức để phản đối chính phủ diệm đàn áp Phật giáo quá dã man. Chính quyền cử giáo sư Trần Hữu Thế ra Huế thay Linh Mục Luận, bị giáo sư và sinh viên Huế đuổi. Trần Hữu Thế cút ngay. Vụ 40 giáo sư Huế đồng loạt từ chức đưa phong trào lên một bước tiến xa, kéo theo sinh viên và học sinh toàn quốc đồng loạt bãi khóa biểu tình. Ngày 18 tháng 8 năm 1963, cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật giáo đã đến hồi quyết liệt. Sự bất mãn với chính quyền diệm đã sôi lên cực điểm. Phía chính phủ yêu cầu tổ chức một ủy ban hỗn hợp để giải quyết mọi vấn đề. Phía Phật giáo yêu cầu chính phủ thực thi bản thông cáo chung rồi mới có sự phối hợp. Thượng tọa Thích Thiện Hoa chủ trì lễ cầu nguyện vĩ đại, có trên 30.000 người tham dự này, và Đại Đức Thích Giác Đức giải thích và lên án sự gian ác dối trá của chính phủ.